Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Du Phạm hiện cư ngụ tại bang Maryland có câu hỏi như sau.
Tôi là Du Phạm ở Maryland, 88 tuổi, cách đây 7 tháng đó, tôi bị ho, đàm nó đưa lên cổ, nghẹt, khó thở, phải kêu xe đi cấp cứu. Rồi họ chữa cho về đến bây giờ là 6-7 tháng rồi đó. Thì lại bị lại như vậy. Thì cũng mới đi cấp cứu về. Hiện thời bây giờ là ở nhà thì bây giờ vẫn còn đang uống hết thuốc rồi nhưng mà vẫn còn đang hít cái máy hít. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem là cái bệnh của tôi họ nói là teo cuống họng có phải không? Rồi họ cho cái uống cái thuốc prednisone đó. Prednisone có phải đúng cái thuốc đó là cái thuốc chữa cái teo cuống họng không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Du Phạm hỏi về bệnh teo cuống họng, cái bệnh mà ông mô tả là teo cuống họng. Thì nhưng mà trong cái bài này tôi sẽ nói về một cái bệnh có thể là đúng theo trường hợp bệnh nhân mà cũng có thể là không, đó là cái bệnh nghẹn phổi mãn tính. Thì ông đeo cái tên là teo cuống họng, theo tôi nghĩ người ta dịch cho ông không có chính xác, mà ông nói rằng là ông từng ho đàm nhiều, ông nghẹt khó thở và ông đã vào phòng cấp cứu 2 lần và bác sĩ cho hít thuốc và cho uống một cái thuốc prednisone. Prednisone là một cái thuốc nó làm giảm viêm rất mạnh. Thì tôi đã tìm hiểu theo như có thể tôi đoán ra qua tiếng cái từ gốc là gì mà được gọi ông là teo cuống họng thì tôi đi đến kết luận là tôi không có thể đi đến biết chính xác là cái định bệnh của ông được. Thì cái khí quản có thể nó bị hẹp, cái khí quản là cái ống mà nó nằm trên cổ mình á. Thì ví dụ như nó bị thèo, nó làm thắt lại do cái người bệnh được nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, có cái ống thở lâu ngày quá, hay là cái người ta bị thông khí quản, thì hay là người ta bị xạ trị chữa ung thư và cần giải phẫu để mở rộng ra. Thì những cái trường hợp đó người ta phải giải phẫu mở rộng ra, chứ không phải là giống như cái trường hợp mà chúng ta nói ở đây. Và một cái bệnh khác mà cũng gọi là liên hệ tới là cái ống cuống họng là cái bệnh co thắt thanh quản, thì cái từ tiếng Anh gọi là laryngospasm, là do cái dây nói ở trong ống thanh quản nó co giật làm mình khó thở, nhưng mà nó không có ăn khớp với cái câu chuyện mà vị thính giả mô tả. Thì cho nên cũng như là mọi khi, tôi xin đề nghị vị thính giả là hỏi thẳng bác sĩ riêng của mình để bác sĩ giải thích rõ ràng hơn về bệnh và cho biết định bệnh là diagnosis chính xác, kể cả cái tên Anh ngữ của cái bệnh đó thì mình mới làm việc được. Đồng thời bác sĩ phải hướng dẫn bệnh nhân phải làm gì nếu hoàn cảnh tương tự xảy ra trong tương lai. Và cái điều này quan trọng là làm gì để phòng ngừa cái bệnh cấp cứu tái diễn, giảm thiểu những cái chuyến viếng thăm vòng cấp cứu và cũng như là giảm bớt nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân. Thì nói chung là phòng cấp cứu các bệnh viện thường họ không có thời giờ để bàn với bệnh nhân về những cái chi tiết mà tôi nêu ra ở đây. Và cái người mà ở cái địa vị tốt nhất để làm cái việc đó là bác sĩ tư của bác sĩ gia đình của bệnh nhân. Sau đây thì tôi chỉ xin nói một số ý kiến nhận xét chung về thông tin để giúp thính giả tìm hiểu về các trường hợp mà những cái người già ho, đàm nhiều và khó thở có những cái triệu chứng cũng khá tương tự như trường hợp cái người hỏi ở đây. Một cái bệnh bên Mỹ, bệnh từ tiếng Anh gọi là COPD, viết tắt tiếng Việt nó là COPD, tức nghĩa là viết tắt của cái chữ Chronic Obstructive Pulmonary Disease, và tôi xin tạm dịch là cái bệnh nghẹn phổi mãn tính. Và có nghĩa là sao? Là cái bệnh này là thuộc về cái bệnh phổi. Thứ nhì nữa, nó là mãn tính, nó là kinh niên. Và thứ ba nữa, nó làm nghẹn những cái ống ở trong phổi. Nôm na là như vậy. Thế bệnh này đặc biệt quan trọng đối với những cái xứ đang phát triển như Việt Nam. Cho nên tôi cũng sẽ bàn khá dài về cái vấn đề này. Vì tỷ số người hút thuốc lá ở Việt Nam cao, hiện nay đang cao và có vẻ như đang tăng. Và thứ nhì nữa là môi trường ô nhiễm nặng do khói xe, khói kỵ nghề, khói trong nhà, do bếp than củi và các chất khí hóa học nó gây ra cái bệnh này. Trái ngược với lại chiều hướng ở những cái nước Tây Phương thì cái bệnh này nó có là chiều hướng giảm. Thì cái người bình thường là tuổi trung niên hoặc là cái người già, có nhiều người người ta bị bệnh này mà người ta không có biết. có thể là người ta ước lên tính ở Việt Nam hay là những cái xứ Đông Nam Á, mình có thể chừng 6% là người dân số là bị cái này, là vì triệu chứng ít thôi. Và với thời gian thì có thể bệnh càng rõ rệt hơn và càng nặng thêm, thì sẽ có những cái triệu chứng như sau, nhưng mà không phải người nào cũng có những cái triệu chứng này, người có người không. Thứ nhất là ho dai dẳng và ho ra đàm nhiều. Thứ nhì nữa là cái người bệnh khó thở. Nhiều khi họ phải bầm cái môi lại để giữ cho cái pressure, cái áp suất ở cái trong phổi họ cao lên, họ bầm môi, họ thở phì phò. Từ tiếng Anh gọi là lip pursing, puffing. Và họ dễ cảm thấy ngộp thở, hụt hơi. Tiếng Mỹ thì người ta xài cái chữ là hơi thở ngắn, gọi là shortness of breath. Và nhất là nếu mà làm việc gì mệt hơn chút xíu thì cái người đó không có làm, bắt đầu hụt hơi, không có làm được. Đi xa chút xíu, vài chục mét là nhiều khi người ta đã thở rồi. Và thêm một nữa là một số người thì họ thở khò khè, là nghe như tiếng vi vu, từ tiếng Anh gọi là wheezing, giống như tiếng sáo diều vậy đó, là do cái không khí ở trong phổi nó đi ra ngoài, nó không có được thông suốt. Thì những cái triệu chứng điển hình là như vậy, nhưng mà một số bệnh trạng mỗi người nó hơi có thể khác nhau. Bây giờ tôi xin đi vào chi tiết và để chúng ta hiểu về cái vấn đề này. Và khi chúng ta thở vào thì cái không khí vào mũi hoặc là vào miệng và nó đi qua cái ống, gọi là cái ống khí quản, tiếng Anh gọi là trachea. Cái ống này là một cái ống này giống như cái ống đu đủ, nó nằm cứng cứng, nó nằm chính ở giữa cổ của chúng ta. Mình sờ được một cách dễ dàng, và sau đó thì cái không khí nó được đi phân phối khắp các vùng trong phổi nhờ những cái nhánh ống nó càng ngày càng nhỏ hơn, tụa ra giống như là hình những cái rễ của cái cây. Những cái ống nhỏ này gọi là những cái phế quản, từ tiếng Anh gọi là bronchi. Và những cái ống nhỏ này nó đem không khí đến ở những cái túi nhỏ ở tầng cùng, gọi là những cái phế nang. Để cho dễ hiểu, chúng ta thấy ví dụ một em bé nó cầm cái ống đu đủ, nó cột cái bong bóng lên, thì khi không khí đi vào cái ống đu đủ hoặc là cái phế quản thì nó đi vào cái bong bóng, rồi nó gọi là cái phế nang. Thì khi chúng ta thở ra thì không khí được đẩy ngược từ ra từ các phế nang và lại thoát ra ngoài miệng hoặc mũi. Và những cái phế quản và phế nang phải có cái tính co giãn để làm việc. Nó dẫn cái không khí vào phổi lúc chúng ta hít vào và chứa cái không khí ở trong cái phế nang lúc mà nó đang phình ra, lúc cái bong bóng nó phình ra. Và trong lúc cái bong bóng nó phình ra đó, thì các phế nang nó phình ra đó, thì các mạch máu nhỏ nó đi ở bên cạnh, máu nó tới nó rút cái oxy ra từ trong cái không khí mới, và nó thải cái tháng khí, tức như là carbon dioxide vào đó. Và nó đẩy không, và sau đó thì đẩy cái không khí đã được dùng ra ngoài lúc chúng ta thở ra. Thì đường kính của những cái phế quản nói trên nó không phải là như cái ống đu đủ, mà nó được điều chỉnh ở mức tối hảo để đáp ứng cái nhu cầu của cơ thể. Thì nói một cách giản dị là các phế quản nó phải được mở rộng ra vừa đủ để cho không khí khi đi ra cũng như đi vào. Thì yếu tố này nó tùy thuộc rất nhiều cái yếu tố kiểm soát và một số yếu tố làm nở cuống phổi một bên. Và một cái yếu tố khác nó ngược lại, nó có khuynh hướng làm co cuốn phổi lại. Giống như chúng ta hay nói âm với dương, một bên thì nở ra, một bên thì teo lại. Ví dụ như khi ta sợ sệt trước một cái tai họa nào đó khiến ta phải tranh đấu hoặc trốn chạy, thì cái tuyến thượng thận ở trong bụng chúng ta nó tiết ra một cái chất gọi là adrenaline. Cái từ adrenaline người ta sử dụng nhiều ở bên Mỹ. Cái chất này nó ra nó làm chúng ta, giúp chúng ta đối phó với các stress, fight or flight, hoặc là nghĩa là đánh hoặc là chạy. Và một trong những cái tác dụng của chất adrenaline này, nó làm cho cuống phổi nở ra để chúng ta lấy hơi. Tôi đưa nêu cái điểm này ra để, vì trong cái, những cái thuốc dùng chúng ta sẽ nói đến cái điểm này lại. Ở người bị nghẹn phổi mãn tính, tức là COPD, thì các cái ống dẫn, tức như là những cái ống dẫn hơi vào các phế quản và các phế nang, nó mất sức co giãn, nó mất cái sức đàn hồi. Thứ nhì nữa là cái vách ngăn ở giữa các phế nang nó bị hư hại, cho nên không khí nó khó có thể huy động ra vào, nó tích tụ trong những cái khoảng trống lớn. Tình trạng này người ta gọi là khí thủng, gọi là emphysema. Khí là không khí, thủng là nó phình ra. Và do đó không khí từ ngoài hít vào, nó trao đổi oxy và tháng khí với CO2 chúng ta nêu trên, nó được trao đổi trên một cái diện tích nhỏ hơn và oxy nó vào máu ít hơn. Thì tôi xin ví von một cái trường hợp để cho chúng ta dễ hiểu, giống như chúng ta đi vào một cái tiệm Costco, là một cái tiệm tạp hóa, nó bán, nó có nhiều ngăn rồi nó để những cái đồ nó bán trên đó, người nào muốn lấy món nào thì lấy ra mua. Bây giờ chúng ta dẹp những cái số nhiều những cái ngăn đó đi, thì tất nhiên là những cái đi hàng hóa nó trông vào một chỗ, nó dồn vào một chỗ, nó thành một cái phòng lớn hỗn độn, thì tất nhiên là cái người kia lấy đồ ra rất là khó khăn, buôn bán không có được. Thì như vậy, cái diện tích trao đổi giữa oxy và tháng khí ở trong phổi nó bị giảm đi, và do đó người đó bị thiếu oxy. Và cái chất tháng khí nó tích tụ ở trong máu người đó. Điểm kế tiếp là cái niêm mạc, tất nhiên là tế bào nó lót ở trong lòng của các phế quản, cho tôi nghĩ cái ống thở đó nó bị hư hại. Nó vì viêm có nghĩa là nó sưng lên, nó dày lên. Và cái ống thở đó, những cái phế quản đó nó tiết ra những cái đàm nhất nhiều hơn. Do đó bệnh nhân ho, vì nó đàm nhiều thì do phản xạ họ phải ho và phải ho hoài. Và để đẩy đàm ra ngoài. Và đàm có thể dâng lên làm nghẹt các ống dẫn không khí to nhỏ ở trong phổi. Và một cái điểm nữa là những cái người này, cái cuống phổi của họ nó nhạy cảm một cách bất bình thường, và nó dễ, khi mà nó nhạy cảm nó cái gì làm nó khó chịu thì nó co thắt lại. Thì từ tiếng Anh người ta gọi là hyperactive airway, là những cái cuống phổi nó phản ứng nhạy cảm quá. Thứ nhì nữa là cái hệ thần kinh đối giao cảm làm cho họ phản xạ ho, họ nhạy hơn, tất nhiên là hở chút xíu là họ ho. Và đàm nhất tiết ra nhiều hơn, chúng ta đã nói cái đó. Và các cuống phổi co thắt lại hơn là mọi khi. Tất cả những cái đó làm cho họ cứ ho liên miên và cứ ho ra đàm. Bây giờ nói về nguyên nhân, và cái điểm này quan trọng là những cái chất gì nó gây khó chịu cho cái đường hô hấp đều làm hư hại cuống phổi, có khả năng làm hư hại cuống phổi và phế nang. Và đều có thể gây ra cái COPD này, tất nhiên là bệnh nghẽn phổi mạn tính, kinh niên. Điển hình nhất và chúng ta cần nhớ nhất là khói thuốc lá, và kể cả thuốc điếu, thuốc pip, thuốc xì gà, thuốc lào, thuốc do người khác nhả ra mà mình phải hít vào một cách thụ động, tức là secondary smoke. Ví dụ mình làm việc ở nơi có nhiều người hút thuốc, mình đi coi trong rạp cine bao nhiêu người hút thuốc, hay trong tiệm ăn bao nhiêu người hút thuốc, thì cái đó cũng ảnh hưởng tới cái phổi mình như thường. Thứ hai là ô nhiễm không khí và ô nhiễm do các khí thải kỹ nghệ, industrial fumes, đều có thể gây bệnh. Và có thể nữa là hậu quả của những cái bệnh trước đây, người đó, ví dụ người đó từ nhỏ bị suyễn nặng mà chữa trị không có đúng cách, hoặc là họ bị viêm phổi do cái bệnh nhiễm gì đó, thì cái hậu quả là bây giờ họ bị COPD. Và một cái số người ít nữa thì do có mắc một cái chứng di truyền, họ thiếu một cái chất gọi là alpha antitrypsin. Do cái gan sản xuất họ thiếu cái chất đó, thành ra cái phổi họ yếu, có dễ bị bệnh này. Bây giờ nói về cái chữa trị của cái bệnh COPD. Thì tùy theo cái cơ chế của tác dụng, chúng ta có thể phân biệt những cái thuốc dùng trong bệnh này có hai cái loại thuốc khác nhau. Một cái loại thuốc nó là làm cho cái cuống phổi mình nó relax ra, bronchodilation. Và cái điển hình trong cái thuốc này là cái thuốc albuterol, tên thương mại bên Mỹ gọi là Ventolin hoặc là Proventil. Albuterol viết là Albuterol. Thì những cái thuốc này nó cũng tương tự như tác dụng nó giống như cái thuốc adrenaline mà chúng ta nói lúc chúng ta bị stress là mình chúng ta phải tranh đấu hoặc là trốn chạy đó. Nhưng mà nó ít cái phản ứng phụ như là adrenaline, và nó chỉ có được dùng trong mấy chục năm nay thôi. Thì ngoài ra, chúng ta cũng có những cái loại thuốc khác nó làm giảm nở cái cuống phổi bằng cách nó ức chế cái tác dụng của cái hệ đối giao cảm, cái này hơi chuyên môn. Và nó làm giảm co thắt cuống phổi, nó làm giảm xua bớt đàm nhớt, nó giảm phản xạ. Và những cái người bị bệnh tim thường thường họ chịu cái thuốc này hơn là cái thuốc mà chúng ta vừa nói như albuterol. Và cái thuốc này điển hình nó tên là ipratropium, viết là ipratropium. Và cái tên thương mại người ta bán ngoài là Atrovent, Atrovent, là cái thuốc ở bên Mỹ. Và thứ nhì nữa, người ta cũng xếp loại này nó làm hai loại, hai thứ thuốc nữa là tùy theo cái tác dụng của nó. Điểm này quan trọng là vì tôi nhận thấy một số, đa số bệnh nhân không có hiểu cái điểm này. Có một cái loại thuốc làm nở cuống phổi nhưng mà nó tác dụng ngắn. Nghĩa là khi nào người bệnh bị cấp tính, bị lên cơn, mình tới bị khói, hay là mình bị chạy mệt, hay là mình bị cảm, mình thở, thì lúc đó là xài một cách cấp tính. Và cái tác dụng của nó kéo dài từ 4 đến 6 giờ thôi. Và từ tiếng Anh người ta gọi là những cái thuốc rescue medicine, tức nói tạm dịch là những cái thuốc nó cứu nạn thôi, trong lúc mình đang bị khó khăn thôi. Và cái loại thứ hai là một cái loại tác dụng kéo dài. Những cái thuốc này mỗi lần mình dùng vô nó kéo dài đến 12 tiếng đồng hồ. và mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, mình cứ xài cứ hai lần một ngày như vậy. Thì thuốc này nó gọi là controller medicine, tất nhiên là nó kiểm soát cho cái mức mình ở cái cuống phổi mình ở cái mức bớt nhạy cảm, và nó nở một cái mức tối hảo trong từ ngày này qua ngày khác. Và những cái thuốc này nếu mà chúng ta dùng trong lúc trường hợp cấp tính, cấp cứu thì nó không có tác dụng thích hợp, nó không có kết quả, và chúng ta phải phân biệt hai cái loại đó. Và trong đa số những cái trường hợp nở cuống phổi thì bệnh nhân được cho dùng thuốc hít bằng một cái đồ mình bấm lên rồi mình hít vào, từ tiếng Anh gọi là metered-dose inhaler, hít vào, viết tắt là MDI. Hoặc là người ta bỏ thuốc vào trong cái máy và cái máy nó xịt ra, thì người ta gọi cái máy đó là nebulizer. Bây giờ vị thính giả hỏi về cái thuốc prednisone, là cái thuốc dùng trong cái bệnh của thính giả đó. Thì prednisone là một trong những cái thuốc của loại thuộc loại về corticoid, từ tiếng Anh gọi là corticosteroid, là nó do cái tuyến thượng thận nó tiết ra và là một cái thuốc giảm viêm rất mạnh. Thì trong đa số các trường hợp bệnh nhân được cho dùng thuốc corticoid dưới dạng hít hoặc là hơi, dùng phải có cái máy bơm inhaler, hoặc là có bột nhưng mà nó cũng nằm ở trong một cái máy đặc biệt, mình hít vào thì cái bột nó vào trong cái phổi mình. Và cái chất dạng nợ cuống phổi có tác dụng kéo dài. Hồi nãy chúng ta nói có cái loại nó tác dụng ngắn và loại tác dụng kéo dài. Thì cái chất tác dụng kéo dài nó là salmeterol. Nó được bào chế chung với chất corticoid hít, tên là fluticasone. Hai cái chất này nó, người ta để chung với nhau, người ta làm vào trong một cái viên thuốc, và cái viên thuốc ta bỏ vô trong cái máy để mình hít vào. Và cái thuốc thịnh hành ở bên Mỹ gọi là Advair, viết là A-D-V-A-I-R. Discus có nghĩa là cái dĩa thôi, D-S-K-U-S, và cái thuốc này là cái loại thịnh hành ở bên Mỹ. Bây giờ điểm sau tôi thấy còn quan trọng hơn nữa là các biện pháp phòng ngừa. Thì chúng ta đã từng nói quan trọng nhất là đừng hút thuốc, nhất là cái người bệnh có bệnh di truyền thiếu chất alpha antitrypsin. Nếu đã hút thuốc thì cần ngưng thuốc ngay. Điểm thứ hai là tránh ô nhiễm không khí, ô nhiễm do các khí thải kỹ nghệ và cũng như là những cái khí, những cái đồ xịt thuốc ở trong nhà. Thứ ba là giảm khói do nấu than củi ở trong nhà và dùng những cái loại bếp sạch sẽ hơn, ví dụ như bếp gas. Và điểm quan trọng nữa là chích ngừa bệnh cúm hàng năm, và kế tiếp là chích ngừa cái bệnh, nhất là cái bệnh viêm phổi do con cái vi trùng gọi tên là phế cầu trùng, chúng ta dịch như vậy nhưng mà cái tên quốc tế gọi là pneumococcus. Thì pneumo có nghĩa là phổi, coccus là cái con cầu trùng thôi, tức là phế cầu trùng. Thì cái thuốc ngừa phế cầu trùng, một tên thuốc là Pneumovax, P-N-E-U-M-O-V-A-X, thường được chích cho những cái người già trên 65 tuổi, trừ ra những cái người có bị cái risk factor bệnh thì chích sớm hơn. Và gần đây người ta cũng khuyến cáo dùng thêm một cái loại thuốc là cái thuốc Prevna 13, viết là P-R-E-V-N-A-R. Cái thuốc Prevna 13 này là cái thuốc chủng ngừa cho trẻ em, thì nay FDA chấp nhận khuyến cáo cho người lớn trên 50 tuổi dùng. Nhất là những cái người mà cái sức đề kháng, cái nhất sức miễn nhiễm của họ bị giảm sút. Và đương nhiên tôi cũng xin nhắc lại là quý vị thính giả cần hướng dẫn của bác sĩ của mình. Và những cái điểm tôi nêu ra đây là hoàn toàn với tính cách là thông tin. Những cái tin tức bàn ở đây chỉ có cái mục đích thông tin mà thôi. Và để giúp cho quý vị nếu mà có thể được thì đối thoại với bác sĩ đầy đủ và dễ dàng hơn. Nếu mà chúng ta gặp cái trường hợp bị cái bệnh cũng khá rắc rối này. Xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.